Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thị giảng kinh dạy học 49 năm. Không có ngày nào không giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Ngày nay chúng ta gọi giảng kinh dạy học. Người xuất gia có lý gì lại không giảng kinh? Thân của người xuất gia là thiên nhân sư, là thầy giáo của cõi trời cõi người. Thầy giáo thì phải lên lớp, không lên lớp làm sao có thể gọi là thầy giáo? Công việc hộ pháp toàn nhờ cư sĩ tại gia. Quý vị xem Thế Tôn lúc còn tại thế, có lúc cũng tiếp nhận cúng dường của cư sĩ tại gia. Các vị cư sĩ lễ thỉnh Thế Tôn. Theo cách nói của chúng ta, ngày nay là tổ chức một buổi hoạt động, giảng một chuyên đề. Có một số nội dung rất phong phú, phải mất mấy năm có thể mới giảng xong. Đó là đa đơn nguyên. Như Bát Nhã hội, quý vị xem một hội Bát Nhã giảng 22 năm, đó là toàn bộ Bát Nhã, bộ lớn nhất. Trong một hội này lại chia thành rất nhiều hội nhỏ. Mỗi hội nhỏ thời gian không bằng nhau. Có hội 1-2 năm, có hội 4-5 tháng, không giống nhau. Giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Dùng cách nói ngày nay là mở lớp dạy học. Suốt đời Phật Thích Ca Mâu Ni làm công việc này, không xây dựng chùa chiền, bản thân không lập đạo tràng, nhưng tiếp nhận sự cúng dường của người khác. Quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, họ có biệt thự, có hoa viên, cung cấp để Phật làm nơi giảng kinh thuyết pháp. Một đơn nguyên kết thúc, Phật liền đi nơi khác, rời xa nơi này, mở pháp hội ở nhà họ. Tất cả những công tác hộ trì, gia đình họ sẽ phái người đến làm. Phật và chúng đệ tử phân tòa thuyết pháp. Phân tòa tức là hiện nay chia lớp. Một Kiền Liên ngươi dẫn một lớp, Xá Lợi Phất ngươi dẫn một lớp. Tổ chức những hoạt động này toàn là dạy học. Ngày nay trong một số chùa có pháp hội kinh sám Phật sự, thời Phật không hề có. Phật pháp truyền đến Trung Quốc 2000 năm, trong thời gian 1000 năm đầu cũng không có. Tự viện Am Đường của Phật giáo Trung Quốc đều giảng kinh dạy học. Vì sao giảng kinh dạy học lại biến thành tụng kinh bái sám cầu siêu độ? Lúc tôi mới học Phật, tôi đã có nghi vấn này. Tôi gặp một vị lão hòa thượng, Đạo An lão pháp sư, cũng là một pháp sư giảng kinh. Vị hòa thượng này rất tốt với tôi, rất yêu thương. Chúng tôi là hàng hậu bối. Ngài lớn hơn tôi 20 tuổi, thuộc hàng phụ thân của tôi. Tôi liền thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Ngài nói với tôi, Ngài nói vấn đề này khoảng vào thời Đường Minh Hoàng mới bày ra. Đường Minh Hoàng cũng là một vị hoàng đế tốt. Nhà Đường nổi tiếng nhất là niên hiệu Trinh Quảng Khai Nguyên. Đường Minh Hoàng thuộc niên hiệu Khai Nguyên. Đường Minh Hoàng thực lòng mà nói là thất bại trên tay Dương Quý Phi. Dương Quý Phi chưa vào cung, ông là hoàng đế tốt, có thể sánh ngang với Đường Thái Tông. Gặp Dương Quý Phi thì tiêu tan, tâm thay đổi. Cho nên ông phải gặp nạn. An Lộc Sơn tạo phản, gần như là mất nước, mới giết Dương Quý Phi. Quách Tử Nghi bình định được cuộc động loạn này. Quân dân tử thương rất nhiều. Minh Hoàng rất tốt. Tại mỗi chiến trường kiến lập một ngôi chùa, gọi là Khai Nguyên Tự. Ở Trung Quốc Khai Nguyên Tự rất nhiều, đều là kiến lập vào niên hiệu Khai Nguyên. Mục đích là gì? Là truy điệu tướng sĩ thường dân bị tử vong. Có ý nghĩa truy điệu. Một năm dường như là làm một lần hội truy điệu quy mô lớn. Quốc gia dẫn đầu để siêu độ cho những tướng sĩ trận vong. Nên về sau dân gian trong nhà có người qua đời cũng mời pháp sư đến làm lễ siêu độ. Thỉnh thoảng thôi. Không ngờ về sau bị biến chất. Tự viện Am Đường toàn là làm lễ siêu độ, giảng kinh dạy học không cần nữa. Biến chất rồi. Dường như Đường Minh Hoàng là người đi đầu làm việc này. Đạo An pháp sư nói với tôi như vậy, rất có lý.